1954, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 1954, cũng kỷ niệm 50 năm Hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Và 1954 cũng là năm khởi đầu mầm mống phong trào nhân văn giai phẩm. Để tìm lại nguồn gốc đấu tranh của phong trào văn học lịch sử này, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình văn học nghệ thuật đặc biệt nhiều kỳ với tiếng nói của nhà thơ Lê Đạt. Sau sự phát biểu của nhà thơ Hoàng Cầm cách đây 2 tháng trên RFI, nhà thơ Lê Đạt sẽ là một trong những cột trụ cuối cùng của phong trào nhân văn giai phẩm, kể lại cho chúng ta về giai đoạn văn học sử hào hùng và cay đắng này. Thưa anh Lê Đạt, nguyên do nào đã khiến anh trở thành một trong những người chủ chốt của phong trào nhân văn giai phẩm ạ?
Tôi là một học sinh yêu nước, cho nên khi mà cách mạng thành công ấy, thì tôi tham gia cách mạng ngay. Và từ khi tham gia cách mạng thì hầu như tôi đều hoạt động ở ngành tuyên huấn cả. Sau này thì tôi lên hoạt động ở ngành tuyên huấn trung ương và trực tiếp theo dõi phong trào văn nghệ, văn hóa và giáo dục. Vì thế tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc với lại tất cả các anh em văn nghệ, từ lãnh đạo đến những anh em bình thường. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về cái phong trào văn nghệ, tại vì từ xưa nay tôi vốn là người thích làm thơ. Năm 50, khi ở chiến dịch Lao Cai đó, thì tôi có gặp một nhà thơ mà tôi chưa biết mặt, nhưng biết tên đã lâu, đó là anh Trần Dần. Trần Dần thì là một người tuy thơ thì chưa làm nhiều, nhưng mà làm người nổi tiếng, tại vì những ý kiến độc đáo và kỳ cục của anh ta về vấn đề thơ. Thế thì khi tôi gặp ở Lao Cai thì chúng tôi bàn rất nhiều về thơ ca Việt Nam. Thì chúng tôi đều đi đến một nhất trí là thế này, tức là anh Tô Hữu là một nhà thơ cách mạng. Nhưng mà cái thi pháp của anh ấy, căn bản vẫn chưa ra thoát khỏi cái thi pháp của thời kỳ thơ mới năm 1930. Và tôi với Dần là nghĩ rằng chính mình phải làm một cái gì để cho đổi mới cái nền thi ca Việt Nam. Đó là từ năm 1950. Lúc bây giờ ta chỉ nên nhớ là lúc đó đang kháng chiến. Mà người ta kháng chiến thì người ta bận tâm nhiều về đánh nhau, chỉ ít người bận tâm về thơ như là một cái lũ hôm này. Phải nói thế. Thế thì nhưng mà tôi mới Dần thì nói nhiều về Rainbow, về Baudelaire, về Mallarmé, nhiều thứ. Nhưng mà hai người tập trung nhiều nhất nói về Markovsky. Tại Markovsky lúc bây giờ như là một ngôi sao sáng ở trên cái nền trời văn học cách mạng. Xong đó thì cũng nói rồi, cũng để đấy thôi. Thế rồi mỗi người lại đi theo cái công việc của mình. Thì đến lúc sau thì khi về Hòa Bình, chúng tôi lại gặp nhau ở Hà Nội. Đấy là năm 4 là Hòa Bình trở lại đó. Thì chúng tôi lại bàn tiếp cái giấc mộng thơ mới đó. Thì lúc đó thì Trần Dần là đã viết xong cái Người Người Lớp Lớp. Và Trần Dần đang gặp khó khăn ở trong quân đội, trong vấn đề là đấu tranh, đòi có một cái kỷ luật sống đối với các văn nghệ sĩ quân đội cho thích hợp với lại cái thời kỳ hòa bình. Thế thì anh Dần thì cũng bị o ép rất ghê. Thì trong lúc đó thì Dần có bàn với tôi là như thế là không biết là có lẽ ta nên tổ chức một cái phê bình thơ Việt Bắc. Thì tôi cũng hoan nghênh lắm. Thế thì Trần Dần có tổ chức một cái cuộc phê bình thơ Tô Hữu ở trong quân đội.
Thưa anh, như vậy có thể nói là tất cả đều bắt đầu từ cái việc phê bình thơ Tố Hữu trong quân đội. Nhưng mà lúc đó thì anh không ở trong quân đội phải không ạ?
Lúc đó tôi đang học cái lớp tiếp quản để về tiếp quản khu 300 ngày ở Quảng Ninh. Thì Trần Dần có nói là thì thôi cậu đến cậu viện trợ cho mình một tí, tại ở trong quân đội là nó trật tự lắm. Hôm nay có các ông quan to ông đến thì chắc là mọi người không dám phát biểu. Thì tại vì Trần Dần vẫn biết tính tôi là gì, khi mà tôi nói thì tôi cũng không sợ ai cả. Thế thì khi hôm đến thì tôi đã thấy ông Nguyễn Duy Thanh ngồi đấy rồi. Thế là lúc đó Hoàng Yến lên nói về thơ Tố Hữu và nói rằng là thơ Tố Hữu bây giờ thì nhỏ hơn thơ thời trước. Thì cái đó cũng là một cách nói thôi. Thì sau đó thì anh Thanh có lên có nói thì tôi thấy không khí im lặng cả, không ai nói gì nữa. Thế Trần Dần có đá chân tôi thôi thì cậu lên đi. Thế tôi lên tôi nói về cái bài về thơ Tố Hữu. Và tôi có nói về cái sự sùng bái Chủ tịch Hồ Chí Minh của Tố Hữu. Thì cái cuộc trao đổi ấy nó rất vui vẻ. Ông Thanh cũng không thể nói gì nữa. Căn cứ trên cái cuộc thảo luận ấy, thì anh em thấy là có thể có bài để viết một cái tờ tạp chí văn nghệ. Mà lúc đó tôi là thường trực. Sau đó tôi có lên trình bày với lại anh Tô Hữu về cái tờ báo văn nghệ. Thì đã lâu lắm rồi anh em không gặp nhau. Tại vì tôi phải nói là tôi quan hệ với tôi với anh Tô Hữu thì thời kháng chiến là quan hệ rất tốt. Nhưng mà từ hòa bình thì tôi cho là có hơi xa nhau. Thế tôi đến thì sau khi nói chuyện ấn tượng một lúc thì anh Tô Hữu có nói tôi là ông vẫn là cái người nhạy cảm. Mà tôi thấy có cái tờ Việt Bắc mà ông không cho phê bình thì như thế là độ này là Lê Đạt nhạy cảm hơi kém rồi. Thì trong túi tôi đã có bài Hoàng Yến viết phê bình thơ tục Việt Bắc, tôi cười không nói gì cả. Và tôi nghĩ vâng, chắc anh sẽ xem được một cái loạt những bài phê bình Việt Bắc, nhưng có lẽ ngoài ý muốn của anh. Sau đó tôi về tôi cho in cái bài của Hoàng Yến. Và tiếp sau đó là một loạt những bài phê bình Việt Bắc. Thì tôi chắc cái đó chắc là gây cho anh tôi nhiều cái bực tức lắm. Tại vì những cái lời phê bình ấy thì thường thường là chê. Mà ở nước Việt Nam thì người ta chưa quen chê anh tôi. Tôi làm cái Việt Bắc ấy thì tôi được sự ủng hộ của Nguyễn Đức Đang. Tại vì Đang lúc cùng ở trong cái tòa soạn báo Văn Nghệ với tôi. Thế thì cái Việt Bắc kéo dài trong độ hơn một tháng. Thì như thế sau mọi người đều thấy là nên thôi. Tại vì ông Lành thì cũng không chịu thua. Mà chúng tôi thì cũng không thắng. Nhưng mà chắc là cái thơ của ông Lành bắt đầu bị đặt vấn đề. Thì từ đó quan hệ với tôi với anh Lành là hình như hơi khó khăn.
Thưa anh, nhưng mà từ vụ phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu đến cái việc thành lập giai phẩm Mùa Xuân đó, thì mọi chuyện đã diễn tiến ra như thế nào ạ?
Thế sau khi Việt Bắc rồi thì là dần dần là do cả lúc bây giờ có quan hệ với chị Khuê bây giờ đó. Chị Khuê là chị vợ anh bây giờ đó. Thì chị Khuê là người công giáo, cho nên người ta nghĩ rằng đó là một cái người công giáo là cài lại để làm gián điệp, để mà tranh thủ với Trần Dần. Thì vì Trần Dần lúc đó còn ở trong quân đội, cho nên là Trần Dần bị kỷ luật và người ta cấm trại không cho ra nữa. Đó là cái phần Trần Dần bị giữ là thứ nhất, nhưng không phải bị giam. Trần Dần thì sau đó cũng được ra, nói thế. Và rồi hai người như trong những cái chuyện cổ tích ấy thì cũng lấy được nhau. Lúc bây giờ thì Dần đã ra rồi. Thì chúng tôi mới nghĩ một cái chuyện này, tức là bây giờ làm sao mà in được một tập thơ. Mà tập thơ nó trái với cái nguyên tắc của lúc bây giờ. Tức là những nguyên tắc bây giờ thì tất cả những bài đều phải kiểm duyệt. Tôi chủ trương làm một cái tập thơ này là một tập tự do sáng tác hoàn toàn. Tức là mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm về cái bài của mình. Và không có kiểm duyệt gì cả. Thì tôi có bàn với lại Cầm, với anh Dần, với Cầm, với Văn Cao, với Tử Phát. Và mấy anh hội họa nữa là Sĩ Ngọc và Nguyễn Sáng. Lúc đó thì chưa tìm được một cái chữ gì hay lắm. Tôi cũng không thích cái chữ giai phẩm. Tại cái giai phẩm là chữ là tự lực văn đoàn. Mà tôi nghe cái chữ nó cũng hơi sang trọng quá, tôi không thích. Nhưng mà lúc đó tại vì cái ý kiến của anh Minh Đức là tới nhà xuất bản cái tập thơ ấy. Và anh Đang thì anh cũng thích cái chữ ấy. Trước là tôi định là bao một tí là thơ năm người. Nhưng người ta bảo thế nó gây sự quá. Thì sao cũng đành lấy được cái chữ giai phẩm. Thì lúc đó là xảy ra vấn đề Phùng Quán. Phùng Quán thì không dính gì đến cái lớp này chúng tôi cả. Tại vì Phùng Toán là lúc ấy trong cái giường Việt Nam mà ta vẫn gọi là đàn em thôi. Thế nhưng mà Phùng Quán lúc đó đã rất nổi tiếng vì cái quyển Vừa Cô Đảo của anh ta. Và chứng tỏ Phùng Quán là có một cái óc tưởng tượng rất phong phú. Thế thì hôm Phùng Quán đến tôi chơi, tôi thấy một cái anh bộ đội trẻ thì nó xưng tôi là em là Phùng Quán. Thế sau đó thì chơi, anh em nói chuyện tốt với nhau thì là Phùng Quán có đọc cho tôi nghe mấy bài thơ. Trong đó có bài Quân Nhân Thất Lát. Thế thì tôi nghe tôi cũng thấy vui lắm. Thế thì như thế này, chúng anh đã sắp ra một cái quyển giai phẩm mùa xuân. Thế thì Quán có muốn tham gia không? Tôi không ngờ được cái lời nói đùa ấy đã rẽ Quán sang một bước ngoặt của cuộc đời của Quán. Thì Quán nói, em thích lắm, thế thì tất cả các anh đều là những anh em quý cả, để em tham gia với. Thì tôi lấy bài của Quán, nhưng mà khi tôi đến bàn với anh em thì tôi cũng gặp bị phản đối, nhất là anh Văn Cao. Anh Văn Cao nói là Quán nó không thể ngồi cùng chiếu với mình được. Thì tôi có cười, tôi nói với anh Văn Cao là đây là cái chỗ anh em với nhau, chứ không phải là chiếu tiên chỉ thứ chỉ gì mà chúng ta đối với nó là trật tự quá thế. Tôi không ngờ cái câu nói đùa đó sau nó sẽ cái ám ảnh anh Văn Cao suốt một cuộc đời. Và từ đó là anh Văn Cao người ta đều gọi là tiên trì cả. Thì ý kiến của tôi là được anh Dần, lẽ nhiên anh Dần, anh Cầm đều đã ủng hộ cả. Thì anh Cao phải thua thôi. Và vì thế cho nên cái giai phẩm Hồ Xuân lại có một người rất trẻ là Phùng Quán.
Thưa anh, trước khi tiếp tục câu chuyện thì xin anh xác định lại một lần nữa là phong trào của các anh là tự phát, chứ không dính dáng gì đến Liên Xô và Trung Quốc cả.
Hoàn toàn không có dính dáng gì về Liên Xô và Trung Quốc cả. Tại vì như tôi đã nói, lúc đó thì anh em bàn với nhau là làm một cái tự do sáng tác. Tự sáng tác thì đó là cái giai phẩm Mùa Xuân nó ra, nếu tôi không nhầm, thì là tháng Giêng năm 1956. Và tháng 5 năm 1956 thì mới có phong dòng trăm hoa đua nở ở Trung Quốc. Thì không có cái lý do nào mà một cái phong trào có sau lại ảnh hưởng đến phong trào có trước cả. Mà lúc đó thì chúng tôi chưa nghĩ sâu xa lắm. Phải nói thật, tại lúc tôi còn quá trẻ. Chị thưa thế ạ. Tôi không bắt trẻ, tôi 26, 7 tuổi mà. Thì mình nghĩ là anh em bây giờ ở trong cái điều kiện hòa bình thì tức là phải chống lại một cái vấn đề là kiểm duyệt nó khe khắt quá. Và hai là chống lại một cái thứ văn nghệ độc tôn. Tức là tự do sáng tác. Nó rất đơn giản. Mỗi anh sáng tác một bài rồi chịu trách nhiệm về của mình. Chúng tôi chưa nghĩ đâu là mình làm cái việc tẩy trời ấy. Cái chuyện đến sau. Cho nên tôi cũng chẳng bận tâm gì đến trong hoa đua nở. Tôi cũng chẳng bận tâm giống Hồ Phong. Nhưng mà nếu mà nó có ảnh hưởng của Nga thì đó không phải là ảnh hưởng của phong trào Nga, mà đó là ảnh hưởng của một nhà thơ Nga mà tôi rất yêu mến, đó là Markovsky. Thì như thế không thể gọi là ảnh hưởng của phong trào được. Mà hay là anh Cầm thì cũng không ảnh hưởng gì của Maya cả, chỉ có tôi mới dần ảnh hưởng Maya thôi. Nhưng mà Văn Cao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì Maya cả. Mà đấy lại có cả anh Sáng là người hội họa và anh Sĩ Ngọc là cũng là người hội họa. mà anh sáng viết cái bài thơ thì bài thơ cũng loại rất trung bình. Cho nên anh em là vui nhau, nhưng mà để chứng tỏ rằng những người nghệ sĩ, những người sáng tác có quyền sáng tác của mình một cái tự do.
Thưa anh, sau khi giai phẩm Mùa Xuân ra đời nữa thì cái tác dụng của nó đối với người đọc ở trong nước như thế nào ạ?
In ra được độ một tuần thì cái ảnh hưởng của nó ghê gớm quá. Tôi không ngờ, mà tôi với Trần Dần cũng không ngờ. Thì là đi đâu lúc bây giờ thì người ta cũng thấy nói đến câu thơ của Trần Dần. Tức là tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, thì chỉ thấy mưa xa trên màu cửa đỏ. Và cái câu thơ ông Bình Vôi của tôi mà sau này cũng Phan Khôi cũng đã bình luận đó, thì tôi sau này tôi sẽ nói về chỗ đó. Nhưng mà đồng thời cũng dông bão cũng đã bắt đầu thấy xuất hiện ở trên mặt trời rồi. Thì hôm tôi đến hội thì tôi gặp cụ Phan Khôi. Cụ Phan Khôi này, gầy gò đấy nhá. Cái gì mà gầy gò à cụ? Hôm nọ tôi hữu đến đây phê phán giai phẩm Mùa Xuân nặng lắm, và nói rằng là cái lũ này là lũ phản động. Thì tôi có nói rằng là phản động, không biết phản động, nhưng mà thế bây giờ người ta nói mình không bằng lòng thì cứ để cho ta trả lời không. Thì tôi hiểu có nói rất nghiêm khắc như là thừa giấy mà cho chúng nó biết à. Thế ra Phan Khôi không nói gì nữa. Thế Phan Khôi bảo thôi cẩn thận, hay chúng tôi chia tay nhau. Thì lúc đó ở đi đâu cũng thấy người ta nói đến cái giai phẩm Mùa Xuân ở trong tất cả mọi nơi. Lúc bây giờ là gần Tết rồi, là hôm ấy là khoảng độ 28 Tết. Thì là trên đường đi thì tôi gặp một cái người liên lạc của tôi đang chạy xe đạp tới các phố để tìm. Bảo ra là như thế là anh tôi hiểu có điện đi tìm anh và nói là mời anh lên trên tuyên huấn để kiểm thảo. Phải đứng đầu tiên là tôi rất mừng mình. Là tại vì tôi cũng là một người như mọi người khác thì tôi phải cho tôi ăn Tết chứ. Thì tôi có bảo với cậu liên lạc là bây giờ em về em có nói với lại cơ quan là không tìm thấy anh nữa. Rồi sau Tết anh sẽ lên. Thì tôi nghỉ ăn Tết xong lắm. Mùng năm Tết thì tôi lên gặp tôi hiểu. Thì tôi lên thì lúc ấy thì tôi hiểu ở trên khác. Cũng anh tránh văn phòng xuống gặp tôi nói là anh đợi một lúc anh tôi sẽ xuống. Thì tôi phải nhắc lại chị một lần nữa là tôi là người suốt thời kháng chiến ở tuyên huấn, cho nên tôi vào về tuyên huấn như là về nhà tôi vậy. Nhưng mà tôi thấy hôm nay về nhà mình ngạc nhiên lắm, mình thấy cái nhà nó không phải là nhà của mình nữa, trông nó lạnh lùng mà trông nó khác hẳn lắm rồi. Thì tôi ngồi ở trên cái ghế thì tôi mới thấy cái quyển giai phẩm Mùa Xuân để trên bàn. Thì cái bài Nhất Định Thắng của Trần Dần thì rất nhiều những cái câu hỏi của anh Lành đánh bằng cái bút bi đỏ đó ở xung quanh, nói ghê lắm. Và còn cái bài cái Bình Vôi đó của tôi thì bên cạnh cái câu là bay cho cao bay cho xa, thì anh tôi hiểu có để bên cạnh bay đi đâu, có phải bay vào Việt Nam không. Thì tôi thấy tình hình nó gay gò, mình làm một cái chuyện nó sáng tác không, tự nhiên công lại gắn vào một cái chính trị, nó chẳng ngoài cái muốn của mình. Nhưng mà lúc ấy tôi chưa sợ, tôi không có lý do gì mà sợ cả, tôi vẫn tin ở cái sự trong sáng của mình, và lúc đấy tôi vẫn tin ở sự trong sáng của Đảng.
Thưa anh, như vậy thì có thể nói là sự trừng phạt đến với các anh gần như là tức thời ạ.
Cái giai phẩm Mùa Xuân thì ra vào tháng riêng tháng hai, thì như thế là vào khoảng độ cuối tháng hai thì tôi đã bị gọi đến tuyên huấn rồi. Thì thấy là cái tác động nó rất nhanh. Lúc đó tôi thấy anh tôi hiểu đi từ ra xuống. Thì lần này anh tôi hiểu gặp tôi khác lắm, không có chào hỏi gì cả. Và anh ấy rút cái bao thuốc lá Trung Quốc trong túi anh hút mà anh không mời tôi gì cả. Và cái câu đầu tiên anh nói với tôi rất lạnh lùng, các anh muốn gì? Thì tôi hơi bực mình. Tôi nói rằng chúng tôi chẳng muốn gì cả, chúng tôi chỉ muốn làm văn nghệ. Và tôi nói với anh tôi hiểu này, chúng ta vẫn còn là đồng chí với nhau, cho nên anh không thể xử sự với tôi như người ngoài được. Có gì anh cứ nói một cách bình tĩnh. Thế tôi thấy lúc anh tôi không nghĩ ra thì anh ấy giúp một điếu thuốc lá để anh mời tôi. Thế và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Câu đầu tiên của anh tôi hiểu nói, tôi rất lo tương lai chính trị của anh. Anh thì còn là người ở trong nội bộ, chứ còn Trần Dần là hỏng rồi. Chúng tôi đã có tài liệu rằng là Trần Dần là có bàn tay của địch chúng mà. Vì anh còn là người của nội bộ, cho nên chúng tôi mời anh đến đây kiểm điểm. Anh phải ở lại đến 15 ngày để kiểm điểm và để thấy rõ cái bộ mặt phản động của Trần Dần. Thế tôi ở lại đấy ăn cái Tết kiểm thảo mấy 15 hôm. Tôi không phải làm việc gì cả. Tức là theo cái cách của Việt Nam ta làm, tức là anh cứ ngồi anh suy nghĩ về những cái lỗi lầm của anh. Thế, anh viết về những cái sai sót của anh. Thì lẽ nhiên là lúc đó thì anh Lành cũng không có gây áp lực gì với tôi nhiều lắm. Tôi có nói với anh Lành thế này. Tôi không thể căn cứ vào tác phẩm của anh Dần mà đi đến kết luận là phản động được. Dù anh có kéo dài đến nửa tháng hay một tháng cũng thế đó. Không thể căn cứ vào cái tác phẩm của ai mà kết luận người ta phản động được. Tại phản động là thuộc phạm vi của công an. Thế thì sau đó 15 ngày thì có một cuộc hội nghị rất lớn. Đó là hầu hết cả những cái nhân vật sừng sỏ nhất của tuyên huấn. Nào là có anh Kỉnh này, Kỉnh là trong ủy viên mà là phó ban tuyên huấn này. Nguyễn Trương này. Nguyễn Trương cũng là một tay kỳ cựu. Mà sau này có lôi thôi với lại Nguyễn Đức Đang trong cái vấn đề nhân văn đó. Xong rồi cả thiếu tướng Lê Trưởng, nhiều lắm thì là cuộc họp rất to. Ở bên mà ấy thì chỉ có tôi. Thế thì người thì không thể nào cãi lại được tất cả mọi người. Thì nhưng mà tôi cũng cãi lại được một cái điểm duy nhất mà tôi có thể cãi lại mà tôi cho là đúng, là tôi không thể căn cứ vào một văn bản mà kết luận một người là phản động được. Thì lúc đó anh tôi có nói là thôi được rồi, như thế để anh suy nghĩ thêm. Nhưng mà tổ chức đã có tài liệu, Thế tôi nếu tổ chức có tài liệu tổ chức thì tôi phải kiếm tiền gì nữa. Thì cuộc đấu tranh rất căng thẳng. Đấy. Sau đó thì tôi được thả về. Tại vì đến đấy thì cũng đã xong rồi, mà lúc đó anh Dần đã bị bắt rồi. Tức là cùng với một lúc tôi lên kiểm điểm ấy, thì anh Dần bị bắt ở cái chỗ cải cách ruộng đất. Bắt anh ấy về tử pháp. Ba hôm sau thì anh Dần cướp cổ tự tử. Thế là người ta buộc phải giải quyết vấn đề, tức là cho anh ra bệnh viện để anh chạy chữa, và người ta khuyên anh là không nên làm cái việc như thế. Đó. Vì thế cho nên là ở trong cái hình của Trần Dần mà trong báo Nhân Văn ấy, là Nguyễn Sáng có vẽ một cái vết sẹo ở cổ chính là cái vết tự tử bằng mây slam ở cái cuộc bị bắt. Như thế rồi giải phẩm mùa xuân bị tịch thu. Thế và tự nhiên như thế là người ta gọi chúng tôi là nhóm giải phẩm mùa xuân.
Xin cảm ơn nhà thơ Lê Đạt. Tuần tới, Lê Đạt sẽ nói với chúng ta về vai trò của Nguyễn Hữu Đang và Phan Khôi trong tờ Nhân Văn.